Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Luật năng y tử quyền đã được thông qua tại Thượng viện Victoria và sẽ trở lại Hạ viện trước khi trở thành đạo luật chính thức tại tiểu bang này. Tại New South Wales, một dự luật có nội dung tương tự đã bị đánh bại tại Hạ viện với chỉ một phiếu duy nhất. Việc này chứng tỏ mức ủng hộ và chống đối dự luật trợ tử cũng xích xoát ngang nhau. Bác sĩ Lưu Vinh Bình, Hội trưởng Hội Bác sĩ Việt Nam tại Úc Châu cho biết ý kiến về luật năng y tử quyền tại Victoria.
Dạ, cảm ơn anh Phan Bách và kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh SBS. Thì ở trong một cái nước tự do dân chủ, dĩ nhiên là chúng ta phải tôn trọng cái luật pháp của cái quốc gia đó. Thì dầu chúng ta có muốn hay không muốn thì những cái luật pháp đưa ra chúng ta đều phải tuân theo. Thì về vấn đề năng y tử quyền, về phương diện cá nhân thì chúng ta nghe thì thật ra là ai cũng thấy ghê sợ. Tại vì đối với một người còn sống, mặc dù biết chắc chắn là người đó phải chết, chúng ta phải dùng một thuốc để đưa người đó qua bên kia thế giới, thì đó là một cái điều mà từ xưa tới nay chúng ta không có nghĩ tới. Tuy nhiên, nếu mà đứng phương diện về sự đau khổ mà bệnh nhân phải chịu đựng trong cái thời gian trước khi qua đời đó, nhất là những người mà bị ung thư, họ rất là đau đớn, mình mẩy, khô héo, không ăn uống gì được cả. Thì trong trường hợp đó, nếu ta là người bệnh nhân đó, thì dĩ nhiên là chúng ta cũng không có muốn chịu đựng những cái đau khổ đó tiếp tục, vì biết rằng chắc chắn là chúng ta cũng không thể nào sống trở lại được. Thì trong cái hoàn cảnh của bệnh nhân đó thì người ta thấy cái chuyện năng y tử quyền là một điều rất là tốt. Chúng ta giúp cho họ bớt đau khổ vậy.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, nhưng mà lời thề trước Hippocrates của bất cứ vị bác sĩ nào khi ra trường cũng nói rằng sẽ giúp đỡ bệnh nhân chứ không phải là đã giết chết bệnh nhân. Thì thưa bác sĩ, điều này có trái ngược với lời thề của mình không bác sĩ?
Dạ thưa, nếu mà chúng ta giải thích theo cái tùy cái góc cạnh, nếu mà anh giải thích về cái góc cạnh làm cho bệnh nhân hết đau khổ thì cái năng y tử quyền là một cái điều cũng không có trái ngược lời thề lắm. Chúng ta không đơn phương để mà chấm dứt sự sống. Tuy nhiên qua những cái nhiệm vụ của bác sĩ cũng là phải làm sao cho bệnh nhân bớt những cái đau khổ, chừng nào tốt chừng ấy. Nói tóm lại là tùy theo cái góc cạnh chúng ta nhìn thì chúng ta có thể giải thích sự kiện theo cái góc cạnh đó. Về cái khía cạnh mà giữa cái sự sống sự chết thì cái điều đó chúng ta thấy là trái với lời thề của Hippocrates. Tuy nhiên về cái phương diện mà khoa học nhìn nhận làm sao mà cho bệnh nhân bớt đau khổ thì trên phương diện đó thì năng y tử quyền cũng là một cái hình thức trị liệu vậy.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, tại New South Wales vừa mới đây trước Hạ viện của New South Wales, dự luật chỉ thua có một phiếu để trình lên Thượng viện, một cái dự luật tương tự như tại Victoria. Thì thưa bác sĩ, nếu mà trình lại lần nữa thì ông nghĩ rằng sau khi Victoria đã được rồi thì ông nghĩ rằng các bác sĩ tại Sydney sẽ vận động cho các dân biểu để chấp thuận hay là chống đối thưa bác sĩ?
Thưa anh Phan Bách và kính thưa quý vị thính giả của Đài Phát thanh SBS, thì theo cái trào lưu mà diễn tiến của nhân loại cũng như trong y khoa thì từ từ chúng ta nghĩ là cái việc năng y tử quyền đó cũng lần lần sẽ được thông qua, mặc dầu trước đây chúng ta thấy là rất là ghê sợ và rất là không muốn nói tới hay là thảo luận tới, nhưng mà bây giờ nó trở thành một cái hiện thực thì chúng ta không có thể nào mà không nhìn trực tiếp vào cái sự kiện đó. Thì có thể nói là từ từ với cái sự tiến hóa thì những cái đạo luật của những cái quốc gia hay là của những cái của nước Úc chúng ta từ từ thì tôi nghĩ là cũng đi đến cái sự chấp thuận đó. Tuy nhiên có cần những cái điều kiện và những người lập pháp người ta muốn, đó là lý do thôi, đó là lý do về những cái điều kiện mà những nhà lập pháp người ta muốn cho chắc chắn là không có lạm dụng cái chuyện mà năng y tử quyền. Chứ thực ra đối với một người mà không còn hy vọng gì sống sót và rất là đau đớn thì cái chuyện đó có thể nói là hầu hết người ta cũng chấp nhận. Tuy nhiên chúng ta không có muốn người ta lạm dụng cái chuyện đó để làm những cái việc mà ngoài ý muốn của bệnh nhân nha.
Dạ vâng, thưa một trong những điều kiện đó là phải có hai bác sĩ và có sự hội chẩn và có thể là tới những bác sĩ chuyên khoa. Thì nhưng mà trở lại vấn đề cá nhân thì thưa bác sĩ, từ trước đến giờ với tư cách một bác sĩ thì từ Việt Nam đến đây, ông có bao giờ ông phải giúp trợ tử cho một bệnh nhân nào không thưa ông?
Dạ thưa, trong cái cuộc đời của bác sĩ y khoa đó thì chắc chắn là chúng ta lúc nào cũng đối diện với cái chết và cái sống. Thành ra khi mà chúng ta đối diện giữa cái chết và cái sống đó thì chúng ta phải chấp nhận là đôi khi mình phải có những cái biện pháp mà có thể nói là rất là khó thảo luận về cái vấn đề đó. Tuy nhiên có những cái trường hợp mà chúng ta không thể làm gì được hơn thì chúng ta có thể nói là khó có thể làm cứu sống với bệnh nhân đó thì chúng ta đôi khi phải bó tay để mà chấp nhận. Yeah.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, một người thường thì chẳng hạn như là một con chó nó cắn con gà ngất ngư thì trường hợp nó thấy nó ngất ngư mình đã phân vân, không biết là có nên giúp cho nó chết ngay hay là mình cứ để mặc nó. Thì thưa bác sĩ, một trường hợp con người có lẽ quan trọng hơn, thì thưa bác sĩ, trường hợp như vậy thì mình sẽ xử lý làm sao?
Với con người thì mình rất là khó so sánh với những cái con vật. Tại vì ngoài cái chuyện sống chết, họ còn có những cái vấn đề khía cạnh về cái suy tư, cái tâm lý, cái đời sống và cái ràng buộc với những người xung quanh. Thì vậy tuy nhiên mình quay trở lại con người thì đôi khi có những cái trường hợp chẳng hạn như một bệnh nhân ở ngoài chiến trường chẳng hạn, đó là cái chuyện mà các bác sĩ quân y Việt Nam thường gặp, họ bị chấn thương và miễn đạn, họ làm mất luôn nửa cái óc, tuy nhiên bệnh nhân vẫn còn tỉnh táo được. Và bên biết chắc chắn là trong cái hoàn cảnh đó không thể nào mà làm cho bệnh nhân này có thể sống lại được. Mà biết rằng trong vài phút hay nửa tiếng đồng hồ nữa thì bệnh nhân sẽ chết, thì khi đó anh chỉ có thể cho những cái thuốc cho bệnh nhân dịu bớt những cơn đau và đôi khi giúp cho bệnh nhân có thể ngủ một cách yên lành trước khi chết.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Lưu Vĩnh Bình, đúng là lương y như từ mẫu, thưa bác sĩ. Dạ.
Dạ, cảm ơn anh Phan Bách và kính chào quý vị thính giả của Đài Phát thanh SBS.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.